إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا.
Thì trong đêm hôm nay, Usman cũng muốn chúng ta ôn lại cái tấm gương đạo đức của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bởi vì nói đến Islam thì chúng ta phải nói đến cái tấm gương đạo đức của Islam. Thì nói đến tấm gương đạo đức của Islam thì chúng ta không thể nào không nói đến tấm gương đạo đức của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam của chúng ta. Thì tối đêm nay trong thời gian ngắn, Usman chỉ nói một cái số phẩm chất đạo đức tiêu biểu của người mà thôi. Thì thiên sứ của Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam là một hình ảnh gương mẫu tốt nhất về phẩm chất đạo đức của con người. Cũng chính vì lẽ này mà Quran đã mô tả phẩm chất đạo đức của người là phẩm chất đạo đức vĩ đại, như Ngài đã phán: Innaka la'ala khuluqin azim. Quả thật ngươi Muhammad được ta phú cho một cái phẩm chất đạo đức rất là vĩ đại. Tức là gì? Không nói là phẩm chất đạo đức tốt đẹp hay cao quý nữa, mà là vĩ đại. Rồi bà Aisha vợ của người sallallahu alaihi wasallam, bà Aisha radhiyallahu anha đã mô tả một cách chính xác về phẩm chất đạo đức của Nabi sallallahu alaihi wasallam khi bà nói phẩm chất đạo đức của người là Quran. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là Nabi là một cái mô hình thiết thực để áp dụng những cái lời dạy của Quran, cũng như là một cái mô hình về phẩm chất đạo đức của Quran. Thì bây giờ chúng ta nói về, thứ nhất thì tôi nói đến đức tính khiêm tốn của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi khiêm tốn như thế nào? Thì chúng ta hãy tìm hiểu cái cách khiêm tốn của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thiên sứ của Allah không bao giờ chấp nhận và hài lòng để một ai đó đứng dậy tỏ lòng tôn kính bản thân người. Không những thế, người đã cấm các vị sahaba của người có hành động như thế đối với người. Và các vị sahaba mặc dù là những người rất yêu thương, rất kính trọng và rất quý mến Nabi sallallahu alaihi wasallam hết mực, nhưng họ cũng không bao giờ đứng dậy mỗi khi thấy người, thấy Nabi sallallahu alaihi wasallam đến, bởi vì họ luôn luôn biết rằng Nabi rất ghét cái hành động đó. Thì đó là cái sự khiêm tốn của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rồi trước khi vào Islam, một vị sahaba tên là Uday bin Hatim đã từng đến gặp Nabi sallallahu alaihi wasallam. Vào lúc đó ông là một trong những cái nhân sĩ Ả Rập. Ông đến gặp Nabi vì muốn tìm hiểu xem thực hư về cái sự kêu gọi của Nabi như thế nào. Thì Uday kể lại rằng: tôi đến gặp người, lúc đó ở cùng với người là có một người phụ nữ và một vài trẻ con. Thì qua cái hình ảnh này thì Uday đã khẳng định là gì? Nabi không phải là một vị vua, cũng không phải là một vị hoàng đế nào cả, mà là một vị rất là bình thường. Tại vì chúng ta thấy nếu mà người làm lớn hay là vị vua, vị chúa, khi mà họ ngồi trước một cái đám đông thì họ không thể nào ngồi với trẻ con được. Tức là họ phải có một cái bậc cấp của họ, và họ ngồi phụ nữ được. Thì ở đây đó, ông ta đã từng biết nhiều, từng đến trình diện những vị vua, vị chúa. Thì ta nói gì? Đây không phải, tức là Muhammad không phải là gì? Là vị vua hay là một vị hoàng đế nào cả, mà dân thường bình thường. Rồi Nabi, khi mà Nabi thường ngồi cùng với các sahaba ngày xưa, thì Nabi thường ngồi như thể là một thành viên trong số họ. Nabi không hề ngồi với tư cách để phân biệt thân phận của mình với những người cùng ngồi xung quanh. Thậm chí có lần một người lạ bước vào trong lúc mà Nabi đang ngồi cùng với các sahaba, thì cái người lạ đó không biết được là đâu là Nabi và đâu là sahaba. Đến nỗi mà người lạ mặt đó phải hỏi là ai trong các người là Muhammad vậy? Mà đó là, người ta thấy không? Không phân biệt. Còn nếu chúng ta ngày hôm nay á, là ông này là, nếu là tướng là phải ngồi như thế này, ông này kế tướng là phải ngồi bên đây, Islam không có. Thì ta thấy Nabi ngồi cái sahaba, mà một người lạ mặt bước vào tim Nabi mà không biết Nabi là ai cả, và phải hỏi. Rồi một cái đức tính khiêm tốn khác nữa là do Anas bin Malik thuật lại rằng: một bé gái nô lệ thuộc những bé gái nô lệ của cư dân Madina đã nắm tay thiên sứ của Allah và lôi kéo người đi theo ý của nó. Quý vị, một em bé gái mà nô lệ chứ không phải là người tự do nha, một bé gái mà nô lệ với đàn ông à, mà em bé thôi, nó nắm tay nó lôi Nabi, Nabi là một vị lãnh đạo. Ai nghe đó là Nabi cũng phải sợ, thì nể vô cùng. Nhưng mà đứa bé này nó cầm tay nó lôi Nabi đi, Nabi đi đâu, tức là nó lôi đi đâu Nabi thôi đó. Và thấy một vị lãnh tụ, một vị lãnh đạo, một vị subhanallah, đó là sự khiêm tốn của người sallallahu alaihi wasallam. Rồi chúng ta nghe cái lời nói của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nói: "La yadkhulul jannata man kana." Nabi sallallahu alaihi nói: "Khi sẽ không vào được thiên đàng đối với người nào mà trong tim của y có sự tự cao tự đại, cho dù cái sự tự cao tự đại đó chỉ bằng một cái hạt cải." Nabi nói như vậy, Nabi nói không vào thiên đàng được. Cho dù chúng ta so lá, cho dù chúng ta có hành đạo bao nhiêu nữa, nhưng mà trong trái tim chúng ta vẫn còn tồn tại sự tự cao tự đại, coi con người ta mình là gì, không ra gì cả, thấy mình giàu có, thấy mình kiến thức, thấy mình có quyền lực gì đấy. Thì những người đó hãy nhớ rằng lời nói của Nabi sẽ không được vào trong thiên đàng bất cứ người nào mà trong trái tim của người đó vẫn còn sự tự cao tự đại, cho dù cái sự tự cao tự đại nó nhỏ như hạt cải mà thôi. Chúng ta hãy nhớ lời của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thì đó là một cái gì, sự thể hiện cái phẩm chất khiêm tốn của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiếp tục chúng ta đến cái phẩm chất thứ hai, đó là cái phẩm chất nhân từ, sự nhân từ của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Chúng ta xem Nabi nhân từ như thế nào. Thì trước tiên chúng ta hãy nghe lời dân huấn của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nói: "Ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama." Nabi nói những người có lòng nhân từ sẽ được đấng nhân từ thương xót. Đấng nhân từ đó là ai? Chính là Allah subhanahu wa ta'ala. Các ngươi hãy nhân từ đối với những ai trên trái đất này, rồi đấng ở trên trời sẽ thương xót các ngươi. Như vậy có nghĩa là Nabi đã bảo chúng ta phải biết thương yêu mọi người. Khi nào chúng ta có lòng thương yêu thì chúng ta mới được Allah subhanahu wa ta'ala đối hòa với chúng ta. Rồi bây giờ là một số hình ảnh về cái sự nhân từ của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thứ nhất là đối với trẻ con. Thì Nabi như thế nào? Một người dân sa mạc đến gặp Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ông ta nói: "Các người hôn trẻ con của các người hay sao? Còn chúng tôi thì không hôn chúng bao giờ cả." Thế là Nabi sallallahu alaihi wasallam nói, đáp lời lời của người đàn ông sa mạc đó, Nabi nói: "Nếu Allah đã lấy đi lòng thương xót khỏi trái tim của nhà ngươi thì ta không thể nào lấy nó lại được." Chúng ta nghe lời nói của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rồi, và trong một cái lời thuật khác nữa, có một người khác nhìn thấy Nabi sallallahu alaihi wasallam hôn Al-Hasan, tức là con trai của Fatima, con trai của Ali, là cháu ngoại của Nabi. Thì ông ta nói: "Quả thật tôi có tới 10 đứa con lận, nhưng tôi chưa bao giờ từng hôn đứa con nào cả." Tức là người Ả Rập ngày xưa là không hôn đứa con cái của họ. Họ tưởng đâu đó là một cái hành động là gì nên làm. Họ nói như vậy. Thì Nabi nói: "Quả thật ai không có lòng thương xót thì sẽ không được thương xót. Innahu man la yarham la yurham." Nó nói, chúng ta nhớ, la yarham la yurham nghĩa là gì? Ai mà không có lòng thương xót thì sẽ không bao giờ được thương xót. Rồi có một lần họ, Nabi vừa dâng lễ nguyện xoa lá, vừa bế đứa cháu của người, đó là Amam á, con gái của Zainab. Thì khi người sujud á thì người bỏ nó xuống, rồi khi người đứng sau lá thì người ẩm nó lên. Tôi thấy Nabi, tức là đứa bé thường thường nó khóc, nó nhõng nhẽo, đúng không ạ? Thì Nabi không muốn làm cho nó nhõng nhẽo, không muốn làm cho, tức là làm phật lòng á. Nabi gì? Ẩm nó lên, sợ nó khóc. Và khi sujud Nabi bỏ nó xuống. Đó là hành động của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Chúng ta phải học hỏi theo, chúng ta phải làm theo. Rồi, trong một lần khác, khi mà Nabi dâng lễ nguyện Salah, thì người nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, thì người Salah đọc ngắn lại, rồi người nói: "Quả thật ta đứng trong cái dâng lễ nguyện Salah, ta muốn kéo dài nó, ta là muốn Salah cho dài hơn nữa, ta đọc dài một chút, nhưng mà ta nghe tiếng khóc của trẻ con, nên ta đã hoàn tất nó sớm hơn. Bởi lẽ ta ghét gây khó khăn cho mẹ của đứa trẻ đó." Tại vì ngày xưa khi Nabi Ismail thì ở bên phía sau có một cái chỗ dành riêng cho phụ nữ. thì biết rồi, phụ nữ đến smen thì thường đem con cái theo, em bé mà phải thay mẹ rồi. Thì khi này bị smen, thì bị smen bình thường, nhưng mà khi này bị nghe tiếng khóc của em bé thì bị thương người phụ nữ đó, rồi biết rằng người phụ nữ đó gì sẽ lo lắng, sẽ lo sợ, tức là con mình khóc mình sẽ bị phiền đến một người khác, thì là bị gì xô lá rất là nhanh. Đọc chậm một chút, cũng đọc ngắn một chút, người ta thấy. Rồi chúng ta hãy xem người nhân từ đối với phụ nữ như thế nào. Nabi khuyến khích và thúc giục việc chăm sóc và quan tâm đối xử tử tế với các đứa con gái của mình. Người nói, ai mà có những đứa con gái y chăm sóc và đối xử tử tế với chúng, thì chúng sẽ là tấm chắn ngăn cách y khỏi quả ngục. Đây là một cái lời khuyến khích. Tại vì ngày xưa đó, thời tiền trước Islam á, là đa số người ta mình không có xem trọng phụ nữ, rất là ghét phụ nữ, đặc biệt là con gái. Ví dụ như mà người ai đó mà vợ của mình sinh ra mà có con trai thì họ mừng vui vẻ vô cùng, họ mừng ra mặt. Nhưng mà khi nghe tin vợ mình mang thai đó, đẻ ra mà hạ sinh là một đứa bé thì buồn vô cùng. Họ là một cái điều hiểm họa. Ngay cả Umar trước Islam mà kể lại, Umar đã từng chôn sống đứa con yêu thương của mình, đứa con gái. Umar nói gì? Lúc mà ta chôn đứa con của ta đó, ta để đặt nó xuống đất rồi, nó đã cầm gâu ta như thế này, người thấy sức mạnh đó là bây giờ Umar khóc. Tức là trước Islam thì Nabi, khi Islam đến và Nabi bảo gì, ai mà có con gái á hãy chăm sóc nó thì nó sẽ là tấm chắn để che người đó khỏi quả ngục. Và thực sự sức mạnh đó là bây giờ, thời bây giờ giữa con gái và con trai thì con gái nó ngoan ngoãn con trai rất là nhiều, con gái ngoan ngoãn và hiếu thảo với cha mẹ rất là nhiều. Thì những ai có đứa con gái thì phải yêu thương con gái nhiều hơn. Thì đó cũng là một cái bản chất của Islam. Islam không có xem thường phụ nữ mà luôn luôn xem trọng và yêu quý phụ nữ vô cùng. Không những vậy, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam còn nhấn mạnh bảo các tín đồ Muslim phải hết sức quan tâm và đối xử tử tế với họ. Nabi ra lệnh cho những người Muslim phải khuyên nhủ nhau làm điều đó, tức là phải khuyên nhau làm cái điều đó, tức là phải đối xử tốt với phụ nữ. Nabi nói: Istausu bin nisa akhaira. Các ngươi hãy khuyên bảo nhau đối xử thật tốt đối với phụ nữ. Nabi bảo chúng ta phải khuyên nhau như vậy đó. Và một số hình ảnh về sự dịu dàng, ân cần và yêu thương với người thân trong nhà của Nabi sallallahu alaihi wasallam thì chúng ta thấy Nabi từng ngồi xuống sát bên con lạc đà của mình để cho vợ của người là Sophia bước lên trên con lạc đà. Tức là con lạc đà nó cao, thì phụ nữ rồi bước lên không nổi, thì Nabi đã ngồi xuống để cho Asfasiya đứng lên cái đùi của mình và gì bước lên. Một người đàn ông rất là ra lăng. Subhanallah. Rồi mỗi khi mà Fatima đến gặp Nabi thì Nabi thường gì nắm tay lấy con mình kéo lại ngồi sát bên cạnh và hôn má của Fatima. Đó là cách chúng ta thể hiện tình yêu thương đối với con cái của chúng ta, dù ở đâu chăng nữa. Đây là Nabi thể hiện trước mặt mọi người. Fatima đến là Nabi kéo Fatima lại sát bên cạnh và Nabi hôn Fatima trên mặt mắt Fatima. Rồi người thương xót, cái sự nhân từ của người đối với những kẻ yếu đuối như thế nào. Nabi khuyến khích mọi người hỗ trợ và nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Người nói, ta và người bảo hộ trẻ mồ côi sẽ ở trong thiên đàng như thế này, rồi đưa tay như thế này, tức là tay ngón trỏ và ngón giữa như thế này, tức là cái người mà bảo hộ nuôi dưỡng phụ cấp cho trẻ mồ côi sẽ ở cùng với Nabi trong thiên đàng như thế này. Hỡi những ai mà muốn ở gần bên Nabi sallallahu alaihi wasallam như thế này thì chúng ta hãy cố gắng đi yêu thương và chu cấp và tài trợ phụ cấp cho những cái người trẻ mồ côi không cha không mẹ. Và Nabi sallam xem những cái người mà đi giúp đỡ những cái người phụ nữ quá chồng và những người nghèo và có hoàn cảnh khó khăn như những người đi chiến đấu shahid. Và giống như những người mà nhịn chay ban ngày và ban đêm dân lễ, tức là gì? Cái người mà đi giúp đỡ những người quá phụ, đi cho tiền á, đi giúp đỡ này kia đó, thì giống như những người đi ra xa trường để chiến đấu, hoặc là giống như những người ban ngày nhịn chay mà ban đêm gì dân lễ nguyện salat. Nabi đề cao cái việc làm đó. Thì tháng Ramadan là cái tháng để chúng ta so tập đó, tháng để chúng ta thể hiện bản chất của Islam như vậy. Rồi một trong những cái việc mà Nabi đối xử tử tế đối với những người yếu hèn là Nabi nói, các ngươi hãy giúp đỡ những người hèn yếu, bởi quả thực các ngươi sẽ giành được thắng lợi và được ban phát thêm bổng lộc bởi những người yếu hèn của các ngươi. Có nghĩa là gì? Khi chúng ta giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ những người khó khăn, thì chúng ta hãy mừng, bởi vì Allah sẽ ban thêm cho chúng ta bổng lộc. Không có gì phải ngại cả, bởi là vì đã nói như vậy. Rồi Nabi không phải nhân từ đối với con người phụ nữ, mà ngay cả đối với loài vật. Đối với loài vật, Nabi cũng nhân từ. Chúng ta hãy xem sự nhân từ của Nabi như thế nào. Nabi khuyến khích mọi người thương xót loài vật, không được bắt chúng làm những gì quá khả năng của chúng, và không được hành hạ và đánh đập chúng. Nabi nói: Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay, fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla, wa idha dhabahtum fa ahsinu al-dhibha. Quả thực Allah đã ghi mọi điều tốt đẹp cho tất cả mọi thứ. Bởi thế, khi nào các ngươi giết thì các ngươi hãy giết một cách tốt nhất, và khi nào các ngươi cắt cổ con vật thì các ngươi hãy cắt cổ một cách tốt nhất. Các ngươi hãy mài lưỡi dao cho sắc bén, để con vật mà các ngươi cắt cổ ra đi một cách nhẹ nhàng. Rồi đấy, là bị quan tâm với các con vật. Chúng ta không quan tâm nhưng là bị quan tâm. Mà đó là vì bảo chúng ta quan tâm điều đó. Và một vị Sahaba khác thuộc lại, khi mà Nabi nhìn thấy một cái tổ kiến bị mà các vị Sahaba đốt bằng lửa, thì Nabi nói: ai đã đốt cái này vậy? Nabi nói, Nabi giận. Rồi Sahaba nói: chúng tôi. Thì Nabi nói quả thực không ai có quyền trừng phạt bằng lửa ngoại trừ duy nhất một mình Thượng Đế của lửa. Tức là Nabi khác, mặc dù là gì, khi mà kiến nó vô nhà chúng ta hay là vô nhà chúng ta có quyền giết nó, nhưng mà giết bằng cách đâm lửa để tiêu diệt toàn bộ này kia đó, mang tính giả mang, thì Islam không cho phép, Nabi cấm. Rồi có một lần nữa, Nabi cùng với Soba đi ngoài rừng, thì lúc đó Nabi đi giải quyết vấn đề, thì lúc đó các Soba ở lại, thì các Soba nhìn thấy trên cái nhánh cây có một tổ chim, nhánh cây hay là trên một cái trên một cái đồi, một tổ chim, thì chim mẹ nó bay đi ăn rồi, còn là chim con, chim non trong đó hai con, thì có sao bá này nghịch mới bắt một con để xem con mẹ về làm như thế nào. Thì khi mà đem con chim non xuống rồi, thì con chim mẹ nó bay đến, nó la rất là thảm thiết. Thì Nabi đến, Nabi gặp cái tình cảnh đó, Nabi nói: ai đã làm đau lòng, chúng ta thấy giống như là con chim là một con người, ai đã làm đau lòng cái chú chim mẹ này bởi đứa con của nó vậy? Và Nabi nói rất là giận. Thì các Sahaba biết là Nabi giận, Sahaba mới lặng lẽ đem cái chú chim non nó để cho ổ nó lại. Thì người thấy Islam. Vậy Islam, Nabi không những tự tế nhân từ đối với con người mà ngay cả loài vật. Và mặc dù lúc chúng ta cắt cổ con vật để chúng ta ăn thịt, chúng ta được phép làm như vậy, nhưng mà Nabi bảo chúng ta hãy tìm cách tốt nhất. Thì chúng ta cắt cổ hay mài dao thật bén để làm gì? Để cho gì? Một lần một thôi, để cho giảm nhẹ cái sự đau đớn của con vật. Thì đó là Islam. Rồi tiếp tục, đức tính công bằng, sự công bằng của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Chúng ta xem công bằng như thế nào. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam rất công bằng trong việc thi hành theo giới luật của Allah subhanahu wa ta'ala đứng tối cao, cho dù là đối với người thân ruột thịt của người đi chăng nữa, bởi vì người luôn tuân lệnh Allah subhanahu wa ta'ala qua lời phán của Ngài. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy luôn đứng lên bên vực cho nền công lý như là những nhân chứng cho Allah, dù điều đó có đối nghịch lại với bản thân các ngươi, hoặc nghịch lại với cha mẹ và con ruột thịt của các ngươi. Chương 4 An-Nisa câu 135. Thì có một lần một người phụ nữ thuộc lớp quý tộc đã ăn trộm cắp, thì Nabi đã xét xử cắt tay người phụ nữ này. Thì những cái người Quraysh họ đến, họ nói xin Nabi là không nên cắt tay phụ nữ, tại vì phụ nữ này là người có tiếng tăm, có địa vị trong xã hội, rồi thuộc cái tầng lớp quý tộc này kia. Thì người ta nghe Nabi nói
Wallazi nafsu Muhammadin biyadih law anna Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadah.
Nabi nói: ta thề bởi đứng nắm lấy linh hồn của Muhammad, nếu Fatima, con gái của Muhammad, phạm tội trộm cắp thì chắc chắn ta cũng sẽ cắt tay của nó. Tức là Nabi kiên quyết, Nabi không có gì, trời ơi, rất công bằng. Nabi còn đặt ra một cái thước đo cho nền văn minh là như thế nào. Là Nabi nói, cái nền văn minh và tiến bộ của cộng đồng là cái gì? Đó là cái người yếu thế lấy lại quyền lợi của mình từ những người mạnh thế mà không có sự lo sợ và do dự. Cũng như là cái người yếu thế bị cái người kia áp bức rồi đòi lại công bằng. Thì khi đòi lại công bằng á, thì đó là một sự tiến bộ và văn minh của xã hội Islam. Rồi, Nabi rất tốt bụng và rất rộng lượng, chúng ta đã từng nghe rất nhiều. Thì sự rộng lượng và tốt bụng của Nabi á, được thể hiện nhiều nhất trong tháng Ramadan. Đặc biệt là trong lúc mà khi mà Nabi gặp được Đại thần Jibril thì sự rộng lượng, tốt bụng của người lại càng nhiều hơn nữa. Cái soi bả dí như là gì? Những cơn gió thổi. Tức là không còn biết dí giống gì nữa mà dí giống như cơn gió thổi. Rồi Nabi cho tất cả những gì mà người ta xin. Một người đàn ông đến xin người, người đã cho y một bầy dê giữa hai ngọn núi, một bầy dê. Thì cái ông này, ông mới quay về là ông mừng quá, ông chạy về nhà, ông khoe với gia đình của ông ta. Ông ta nói, mọi người hãy vào Islam đi. Tại sao vậy? Lý do tại sao? Muhammad á, nó cho đi mà nó không sợ nghèo. Ông ta về nhà, ông ta khoe với gia đình, ông ta kêu gia đình vào Islam. Tại sao vậy? Bởi vì Muhammad cho mà không sợ nghèo. Sự đồng lượng bất bụng của Nabi. Rồi có lần người ta đã mang đến cho Nabi 80.000 dirham, 80.000 đồng dirham, ngày xưa cái đồng tiền á, 80.000 đồng á thì thấy rất là nhiều. Trải chiếu lên trên chiếu là giống như là lúa mà trải lên, cái đống lúa mà trải lên trên chiếu vậy. Thì Nabi trải chiếu ra, Nabi đổ hết đống tiền đó. Và Nabi đã phát hết tất cả. Hết tất cả, không còn đồng nào cả. Chúng thấy sự đồng lượng của Nabi không? Không bao giờ do dự gì cả. Rồi có một người đàn ông đến xin người, người nói ta không còn gì nữa hết, nhưng ngươi cứ mua thứ gì ngươi cần rồi tính cho ta, khi nào ta có ta sẽ thanh toán. Lúc đó Umar nghe vậy, Umar nói thưa thiên sứ của Allah, Allah không bắt người phải gánh vác những gì ngoài khả năng đâu, tức là không có thì thôi, đâu phải như vậy. Nhưng mà Nabi không thích như vậy. Nabi không thích người ta đến xin Nabi mà Nabi không có, Nabi không cho, Nabi không muốn. Thì ngay lúc đó cái người đàn ông xin tiền, ông nói này Muhammad, ngươi cứ cho đi, chứ đừng sợ, đừng lo sợ đứng của chiếc Nga Dương Nga cắt giảm cái ân huệ của nhà ngươi. Cái người xin tiền nói như vậy đó, thì Nabi nghe được, Nabi cười. Nabi cười mà cái niềm vui nó tỏ lên trên mặt của Nabi. Tức là gì? Nabi cười vì có một người đàn ông sa mạc, một người đàn ông không hiểu biết gì cả, nhưng mà vẫn có niềm tin là gì? Allah là người rộng lượng, Allah sẽ cho đi những người nào biết cho người khác. Tôi thấy mà đó, đến xin tiền Nabi còn kêu Nabi mày cho đi đừng có sợ gì hết. Tôi thấy còn nếu chúng ta bây giờ chúng ta không cười vào đây, chúng ta làm mặt ngầu à. Rồi một cái điều khác nữa nói về sự tốt bụng của Nabi sallallahu alaihi wasallam, thì khi thiên sứ của Allah trở lại từ cuộc chinh chiến Hunain, những cái người dân thôn và những cái người mới gia nhập Islam ồ ạt đến đòi chia chiến lợi phẩm. Họ chen lấn nhau đến nỗi mà đẩy người té nhào vào cái gốc cây. Rồi có một số người giật lấy cái áo của người. Thì Nabi nói, Nabi đứng lên, Nabi nói các người hãy đưa áo cho ta, nếu ta có nhiều ân huệ như những cái cây này, chắc chắn ta sẽ chia hết cho các người. Rồi các người sẽ thấy ta không keo kiệt, không nói dối và cũng không hèn nhát. Thì đây là một số điều tiêu biểu về cái phẩm chất đạo đức cao quý, không nói cao quý, vĩ đại của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mà chúng ta cần phải ghi nhớ và rèn luyện theo. Và đó cũng là một cái bài học, một cái điều mà trong tháng Ramadan chúng ta cần phải rèn luyện. Tại vì Ramadan không phải chỉ nhịn ăn, nhịn uống, nhịn khát là khổ hạnh, là hành xác, không phải, mà là thanh lọc cơ thể chúng ta khỏi những cái bệnh hoạn. Ngoài ra nó còn rèn luyện và tu dưỡng tâm tính đạo đức của chúng ta nữa. Như vậy, qua cái đêm hôm nay, qua những cái phần hồi nãy giờ mà nói về cái một số cái phẩm chất của Nabi, cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala hướng dẫn chúng ta và củng cố niềm tin chúng ta, và luôn rèn luyện chúng ta thành một cái người mà có bản chất của Islam thực sự. Khi chúng ta có bản chất của Islam thì Subhanallah, chúng ta sẽ được mọi người yêu thương, và đặc biệt sẽ được Allah Subhanahu wa Ta'ala yêu thương rất rất là nhiều. Wa billahi taufiq, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.